chúng ta bước vào năm mới, bài số 25, trật tự của Đức Bác Ái. Trước hết là giữa những đối tượng mà chúng ta phải yêu thương. Chúng ta phải yêu thương, phải yêu mến Thiên Chúa trước hết và trên hết tất cả. Đó là điều hiển nhiên. Con người phải yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả và trên tất cả mọi loài thọ tạo. Điều đó chúng ta thấy nêu rõ ở trong sách Đệ Nhị Luật, hoặc là trong 10 điều răn. Chúng ta thấy điều răn thứ nhất: ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực ngươi và hết trí khôn ngươi. Và đây là điều răn quan trọng nhất và lớn nhất. Lòng yêu mến Thiên Chúa phải lớn hơn tất cả mọi thứ tình yêu mà chúng ta dành cho các trụ tạo khác, kể cả quê hương đất nước của chúng ta, kể cả ông bà, cha mẹ, ruột thịt của chúng ta, anh chị em, vợ chồng, con cái, và thậm chí phải hơn cả chính mình nữa. Điều này thì dễ hiểu là bởi vì Thiên Chúa là đấng đáng yêu vô cùng, đấng hoàn hảo vô cùng, cho nên Thiên Chúa đáng được chúng ta yêu mến và tôn thờ. Chỉ có một tình yêu tuyệt đối như vậy thì mới xứng đáng với Thiên Chúa, bởi vì một vật càng hoàn hảo thì càng đáng yêu. Vật càng tốt, càng hoàn hảo bao nhiêu thì vật đó lại càng đáng được yêu mến bấy nhiêu. Do đó Thiên Chúa là đấng vô cùng đáng yêu. Sau khi yêu mến Thiên Chúa thì đương nhiên đến chúng ta, rồi đến tha nhân. Đó là một cái trật tự rất sức tự nhiên. Bởi vì chúng ta phải yêu mến chính bản thân mình trước hết, bởi vì đó là, ấy là sau Thiên Chúa chúng ta yêu mến với chính bản thân chúng ta, bởi vì đó là cái tiêu chuẩn mà chính Đức Kitô đã dùng để đòi hỏi chúng ta phải yêu tất cả các người khác. Hãy yêu mến tha nhân như chính mình, tức là Đức Kitô muốn cho chúng ta biết là chúng ta hãy lấy chính bản thân mình như là một cái tiêu chí, như cái thước đo để chúng ta yêu mến những người khác. Chúng ta yêu mến chúng ta, bản thân chúng ta thế nào thì chúng ta cũng phải yêu mến người khác như vậy. Chúng ta muốn người khác làm điều tốt đẹp cho chúng ta thì đương nhiên chúng ta cũng phải làm điều tốt đẹp cho họ. Chúng ta không muốn người khác làm những điều xấu xa, là những điều dữ cho chúng ta thì chúng ta cũng không được làm điều ác, điều dữ, điều không tốt cho những người khác. Vì thế yêu chính mình là thước đo và là tiêu chuẩn để yêu thương người khác. Và yêu thương chính mình trong trường hợp này như thế không phải là cái gì ích kỷ, bởi vì đó là cái luật rất tự nhiên. Cho nên chúng ta được phép bảo vệ mình trước hết. Nói thí dụ để chúng ta gặp một người tấn công chúng ta, mà thậm chí có nguy cơ có thể giết chúng ta được. Vậy thì trong trường hợp đó luật yêu thương bác ái cho phép chúng ta tự bảo vệ, đúng không? Tự bảo vệ mình. Đến nỗi chúng ta có thể giết kẻ thù. Nếu như chúng ta không làm điều đó thì kẻ thù sẽ giết chúng ta. Đấy, trong trường hợp này chúng ta gọi là giết người để tự vệ, không những không có tội nha, mà là điều cho phép mà hợp với nhân đức bác ái. Chỉ có trường hợp duy nhất này cho phép chúng ta được phép giết người khi mà không còn cách nào khác để mà bảo vệ chính bản thân mình. Thì chứng tỏ là cái bản thân chúng ta là điều quan trọng và là cái thước đo, là cái khởi điểm để chúng ta yêu tất cả các người khác, yêu các tha nhân, các sự vật khác. Chúng ta còn nhớ ví dụ như trường hợp của Thánh Martino de Porres. Có nhiều lần trong mùa đông, ngài thấy những người ông già và bệnh tật, neo đơn, rồi đói nghèo. Nhiều khi ngài xin phép bề trên và đưa vào trong phòng riêng của mình để mà săn sóc. Cái điều đáng nói là trong mùa đông lạnh giá như thế mà nhiều khi thánh nhân nhường cái giường của mình nhá cho những người nghèo thế nằm ở trên giường mình, trong cái bản thân thánh nhân thì nằm ở dưới đất. Chúng ta biết ở dưới đất mà nằm ở những cái sàn như thế này mùa đông thì chắc chắn nó lạnh. Thì thánh nhân đã tự nguyện làm điều đó nhá. Hoặc là thánh nhân nhường cái phần ăn của mình cho những người khác, cho những người đói nghèo. Thực ra thì điều đó không bắt buộc nhé, vì Đức Bác Ái không bắt buộc. Đức bác ái chỉ bắt buộc chúng ta thực hiện lòng tốt, lòng yêu thương khi mà chính bản thân chúng ta đã có đã thỏa mãn những cái nhu cầu cần thiết của chúng ta mà thôi nha. Cho nên khi những cái gì cần thiết cho chính bản thân chúng ta thì Đức bác ái không bắt buộc chúng ta phải hy sinh cái điều gọi là cần thiết nha cho bản thân chúng ta để mà giúp đỡ người khác. Nhưng mà nếu chúng ta làm được như thế thì đó là một cái sự hy sinh nhá, đó là một cái sự anh hùng, đó là một nhân đức, thì đương nhiên đó là điều đáng khen. Nhưng mà nói về đức bác ái mà nói á nhá, không bắt buộc chúng ta phải nhường cái gì, cái phần ăn mà chúng ta cũng đang cần thiết để ăn, để cho sống được, để cứu người khác nhá. Chúng ta không phải buộc phải yêu tha nhân, yêu mọi người ngang bằng nhau nhá, nhưng tùy theo cái mức độ người đó gần với Chúa hơn và gần với chúng ta hơn nha. Đây là hai cái tiêu chí để hiểu rằng chúng ta phải yêu mến một cái người nào đó theo cái mức độ nào thì xét xem trước hết người đó có gần Thiên Chúa không và có gần chúng ta hay không nha. Đức ái xuất phát từ hai nguồn gốc, chúng ta biết đó là Thiên Chúa và chúng ta nha. Thiên Chúa và bản thân chúng ta. Ai càng gần hai đối tượng này thì càng được yêu mến nhiều hơn nhé. Ví dụ chúng ta yêu mến ông bà cha mẹ, bởi vì ông bà cha mẹ đã rất gần gũi với chúng ta là đương nhiên rồi nhé. Thì gần gũi với chúng ta cho nên chúng ta yêu mến ông bà cha mẹ trước, ưu tiên trước những người khác, trước những người ngoài, trước những người lân cận, rồi đến anh chị em ruột thịt thí dụ vậy nhé, rồi đến bà con họ hàng, rồi đến thầy cô, rồi đến những người khác vân vân. Thì ai càng gần chúng ta hơn nhá, và càng gần Thiên Chúa hơn, đấy là hai cái đối tượng để chúng ta đo nhá, để xem mình phải yêu ai bao nhiêu, phải yêu tới mức nào, thì tùy cái sự gần gũi giữa người đó với bản thân chúng ta nhá. Vì vậy những người mà thánh thiện hơn trước mặt Chúa thì phải được yêu mến hơn những người kém thánh thiện. Tức là chúng ta thấy thì cũng để đưa ra cái tiêu chí là nếu cái người đó mà gần với Chúa hơn nhé, mà lại gần với chúng ta hơn thì chúng ta phải yêu cái người đó hơn là một cái người mà chỉ thí dụ chỉ gần chúng ta mà lại không gần Chúa. Nói thí dụ một cái người tội lỗi, một cái người mà vô thần chẳng hạn, người vô thần, người tội lỗi hiểu ngầm là người đó là người xa Chúa, thì chúng ta không bắt buộc phải yêu thương bằng một cái người mà gần với Chúa hơn, tức là những người đàng, những người công chính, những người công giáo, những người đạo đức. Và đây chúng ta có nói đến cái sự kính trọng nha, cái sự kính, cái yêu mến đây trường hợp này đối với người gần đạo đức thánh thiện gần Chúa đó nha, là cái sự kính trọng khâm phục nha, dành cho các vị đó, chứ không nhất thiết là kiểu gọi là cái kiểu tình yêu tình cảm dành cho những người đó nha. Nói thí dụ bây giờ, thí dụ một đứa con nha, bây giờ phải lựa chọn yêu một người thánh thiện, một người hàng xóm thôi, nhưng mà người đó là người thánh thiện, người đạo đức, hay là yêu cha ruột của mình hơn. Nếu gọi là người cha ruột thì đương nhiên xét phương diện gần gũi về huyết thống thì đương nhiên người cha ruột gần hơn, có phải không? Nhưng mà bởi vì người cha ruột đó, nói thí dụ ông bê tha nha, ông ấy chơi bời trác táng, ông ấy cờ bạc rượu chè, thì xét phương diện như vậy có nghĩa là ông ấy xa Thiên Chúa hơn, có phải, hơn là một cái người hàng xóm không có ruột thịt gì với mình nhưng mà lại đạo đức, đấy, gần Thiên Chúa hơn. Thế thì trong trường hợp này chúng ta xử lý làm sao? Thì trong trường hợp này chúng ta phải dành cái sự kính trọng nha, cái sự khâm phục của chúng ta cho cái người mà đạo đức á, người hàng xóm đạo đức á nha. Sự kính trọng khâm phục thôi nhá. Hơn là dành cho chính người cha ruột của mình mà là người bê bối, người tội lỗi, nói thí dụ vậy. Trong cái đó thì đương nhiên về phương diện tình cảm con người nhá, tình cảm tự nhiên ruột thịt thì đương nhiên chúng ta là yêu mến cha ruột mình hơn nhá, mặc dù cha ruột là người bê tha. Thì đấy, cho nên đấy phân biệt hai cái thứ gọi là tình yêu tình cảm trong trường hợp này nhá. Tình yêu gọi là tình cảm tự nhiên thì đương nhiên là mình dành cho người cha ruột của mình, mặc dù người cha đó là người cha bê tha tội lỗi, nhưng mà trong cái đó cái sự cảm phục nhá, nghĩa là cái sự cảm phục, một cái lòng kính trọng nhá, thì chúng ta lại dành cho một người hàng xóm nhá, một người có thể nói là chẳng có quan hệ gì ruột thịt với chúng ta nhưng mà bởi vì là người đạo đức đấy, Vậy thế nó có cái sự giằng co nhá, để mà chúng ta đối chiếu nhá, bởi vì giữa cái người đó nhá có gần Thiên Chúa hơn không và có gần chúng ta hay không, giữa hai cái đối tượng đó để chúng ta biết cách để xử lý trong tình huống có thể nó có sự giằng co như thế nhá. Và thứ hai là giữa thân nhân, những bạn bè trong một cái hoàn cảnh bình thường thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Trong một hoàn cảnh bình thường, tôi đang nói bình thường nhá, không phải trong hoàn cảnh gọi là túng quẫn hay là trong hoàn cảnh gọi là khẩn cấp nhá. Chúng ta nói trong hoàn cảnh bình thường thì cái trật tự về đức bác ái sẽ theo như thế này nhá. Thứ nhất là vợ chồng nhá, vợ chồng là ưu tiên số 1 nhá. Vợ phải yêu thương chồng hơn cả chính mẹ con cha mẹ ruột của mình, và ngược lại cũng thế nhá, chồng phải yêu thương vợ hơn chính cha mẹ ruột của mình, đương nhiên rồi. Đây là luật tự nhiên của đức bác ái, đúng không? Vì thế trong Tin Mừng Chúa nói làm sao? Trong Tin Mừng Chúa nói là vì thế nhá, người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ, đúng không, và quyến luyến và yêu mến người vợ của mình. Tức là khi người ta đã lấy vợ lấy chồng rồi thì cái tình yêu giữa vợ chồng nó ưu tiên nhá hơn là chính cha mẹ ruột của mình. Cho nên tôi nói thí dụ gặp một cái hoàn cảnh nó đặc biệt, nó thí dụ như là trên một cái cano cứu sinh ở trên một cái tàu bị đắm trong một cơn bão lớn, cái tàu nó bị đắm, thì một thí dụ một người hành khách là người đàn ông nhá, vớ được một cái phao cứu sinh nhá. Mà lúc đó trên cái phao đó có 3 người nhá, là chính mình, chính người đàn ông đó này, mẹ ruột của anh ta và người vợ của anh ta, 3 người. Thế nhưng mà cái phao cứu sinh đó nó quá nhỏ để có thể chở được 3 người, nhất là trong hoàn cảnh mà sóng lớn đó, nhá. Cho nên trong hoàn cảnh đó anh ta chỉ có thể phải lựa chọn và chỉ có thể cứu được một người nữa thôi, hoặc là tức là bản thân anh ta, và hoặc là vợ, hoặc là cha mẹ, hoặc là người mẹ luôn. Thế thì trong trường hợp đó anh ta phải cứu một trong hai người, và bắt buộc mà phải loại một trong hai người, vì nếu không thì cả 3 sẽ chết. Ví dụ ở trong một trường hoàn cảnh nó éo le như thế thì bây giờ anh ta bắt buộc phải chọn ai theo đức bác ái, trật tự là cứu ai? Là cứu vợ nha, là cứu vợ. Đối với cái văn hóa của Á Châu của chúng ta nha, có lẽ khi nói như vậy có nhiều người bị gọi là bị sốc, có phải không? Tại sao lại phải cứu mẹ ruột của mình thế nào? Thì họ lấy lý do như vậy. Thậm chí có nhiều người lý luận là vợ chết thì còn có thể lấy vợ khác, chứ còn mẹ chết thì không thể có người mẹ khác được, có phải không? Nhưng mà đó không phải là lý luận của thần học nhá, của đứa bác ái nhá. Cho nên bức ảnh cứ căn cứ trên cái sự ưu tiên mà Thiên Chúa đã dành cho vợ chồng nhá. Cho nên vợ chồng là ưu tiên một đầu tiên, rồi kế đó là ai? Rồi đến con cái nhá, con cái của vợ chồng đó nhá, tức là vợ chồng, rồi đến con cái ruột thịt của mình nhá. Rồi thứ ba mới đến ai? Mới đến cha mẹ nhá, mới đến cha mẹ. Thì đấy là theo một cái trật tự bình thường của đứa bác ái thì là như vậy. Nên chúng ta đang nói đây trong một cái hoàn cảnh bình thường nhá, không phải là trong hoàn cảnh khác thường hay là túng quẫn hay là khẩn cấp, nhưng mà trong hoàn cảnh bình thường thì chúng ta cứ phải theo cái trật tự đó nhá. Còn ngược lại trong một hoàn cảnh khác thường nhá, hoặc là khẩn cấp thì đương nhiên là chúng ta có thể tạm gác cái ưu tiên dành cho, thí dụ như dành cho vợ chồng, để cứu một người khác. Nói thí dụ như bây giờ một người chồng chở vợ đi lễ thì nói thí dụ vậy nha. Rồi trong khi chở vợ như thế nhá, thì gặp trên đường gặp một cái người mà ta bị nạn nhá, người ta bị nạn, thì đấy là hoàn cảnh khác thường phải không, đúng không? Vợ mình bình thường đâu có nạn, đâu có đau đớn gì phải không? Không phải là người bệnh nhân, không phải đau đớn gì. Trong cái đó gặp một người khác bị cướp chẳng hạn, gọi là bị cướp nó đánh, gọi là như tử, gọi là nửa sống nửa chết. Vậy thì trong trường hợp khẩn cấp như vậy thì người chồng đó có làm sao? Có quyền, có được phép bỏ vợ đứng lại trên đường phải không? Nói thí dụ vậy nha. Rồi chờ cái người bệnh nhân đó, người bị nạn đó nhá, là một cái người hoàn toàn xa lạ với mình nhá, đến bệnh viện để cứu chữa. Đấy, trường hợp đó thì cái ưu tiên nó sẽ ngược nhá. Bởi vì đây trong hoàn cảnh khác thường. Người vợ thí dụ đứng lại ở bên đường một lúc hay là một tiếng đồng hồ cũng chẳng sao cả, đúng không? Hoàn cảnh bình thường khác thường như thế. Trong đó cái người bị nạn đây là trường khẩn cấp phải cứu giúp. Đấy, thì trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy nhá, thì đương nhiên là cái người đó có thể để người vợ ở lại trên đứng đường, ở ngoài đường ấy, chờ mình nhá, để đưa cái người bị bệnh đó, bị cướp đó đến bệnh viện trước. Đấy, đã thí dụ vậy. Còn ngược lại, nếu như bây giờ thí dụ như là bị cái người chồng, người đàn ông nó vô tình đi quãng đường đó thì gặp hai người bị nạn mà tình trạng có thể nói là nặng như nhau, một người là vợ của mình, một người là người xa lạ, thì đương nhiên là cứu ai? Cứu vợ trước. Vì xe Honda chỉ có thể chở một người đó, thì vậy thì ưu tiên là cứu vợ trước. Còn ngược lại, thí dụ người đó gặp một cái trường hợp nó cũng tương đương là người vợ của mình với một đứa con ruột của mình luôn, hai người cũng đều bị nạn ở ngoài xa lộ như thế, thì cứu ai trước? Cũng cứu vợ trước. Còn ngược lại, gặp đứa con ruột của mình với bà ngoại chẳng hạn, bà ngoại dẫn đứa con mình đi chơi ở ngoài đường, nói thí dụ vậy, hoang về bị xe nó cán, hai người bị thương nặng như nhau, trường đó cứu ai? Ưu tiên cứu con trước. Thì đấy, nếu mà hoàn cảnh giống nhau thì cứ theo cái ưu tiên bình thường nha. Đấy, còn nếu hoàn cảnh nó hơi khác thường, ví dụ đứa con nó không nặng, đứa con nó không nặng bằng chính người bà của nó, tức là mẹ của mình, phải không? Thì trường hợp đó là ưu tiên lúc đó lại cứu người mẹ của mình trước nha. Thì đấy, cho nên ta nói là bình thường thì nó theo trật tự đó, nhưng nó trong hoàn cảnh khác thường, nó có yếu tố khác thường thì có thể cái ưu tiên nó sẽ thay đổi nha. Thì đấy, chúng ta thấy luật là luân lý, tuy nó là rất là gần như là bất di bất dịch, nhưng mà nó vẫn có những cái sự linh động nhá, tùy cái hoàn cảnh nhá, nó xảy ra nhá. Thứ ba là giữa những vật mà chúng ta phải yêu thương nhá. Tức là cái thứ hai là giữa những con người mà chúng ta phải yêu thương nhá. Thứ ba là giữa những cái vật mà chúng ta phải yêu thương, thì cũng theo một cái thứ tự như thế này nhá. Thứ nhất, chúng ta phải yêu mến những cái gì gọi là thiêng liêng nhá, liên quan đến phần rỗi lên linh hồn của chúng ta, đó là ưu tiên số 1. Liên quan đến linh hồn của chúng ta, phần rỗi chúng ta, thì chúng ta phải dành ưu tiên nhá. Thứ hai mới đến thân xác của chúng ta nhá. Và cuối cùng thứ ba mới đến cái gì? Thứ ba mới đến những cái tài sản vật chất khác, tiền bạc, nhà cửa nhá. Thì đấy, cứ theo cái trật tự như vậy. Cho nên trước hết chúng ta phải yêu thương những gì gọi là thiêng liêng, những gì mà liên quan đến phần rỗi của chúng ta, đến linh hồn của chúng ta trước hết nha. Cho nên nếu trong trường hợp chúng ta phải lựa chọn một bên là phần rỗi của chúng ta, mà một bên là, nói thí dụ như là cái thân xác của chúng ta có thể bị bệnh này, có thể bị đau này, có thể gặp tai nạn đó, thì chúng ta ưu tiên là phải dành cho cái phần hồn của mình, chứ không thể là vì để tránh cho mình khỏi tai nạn mình có thể phạm tội được, hay là cái chuyện đó, hay làm cái điều gì bất công được, không thể có như thế được nhá. Bởi vì làm điều gì bất công tức là cái gì? Là xúc phạm đến ai? Xúc phạm đến chính cái phần thiêng liêng của mình, phải không? Đến linh hồn của mình, thì cái điều đó phải là được ưu tiên nhá. Trong cái thân xác thì đương nhiên là cũng là rất quan trọng đối với mình, nhưng mà trong trường hợp đó so với cái lợi ích thiêng liêng về phần linh hồn thì nó không ưu tiên bằng. Hoặc là chúng ta phải lựa chọn giữa việc, nói thí dụ như bây giờ một người có thể là phải chọn lựa giữa việc chúng ta làm một cái điều gì xấu xa nhá, để giữ lấy căn nhà của mình, hay là cái tài sản của mình khỏi bị mất chẳng hạn. Thì trường hợp đó theo Đức Bác Ái chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hy sinh nhá, thậm chí căn nhà, cái tài sản của mình để mà giữ cho cái linh hồn của mình. Có nghĩa là không thể phạm tội để mà bảo đảm, để mà bảo vệ căn nhà của mình. Thầy có ý nói là nói thế, tức là cái vì cái lợi ích thiêng liêng nó quan trọng hơn là cái lợi ích vật chất nhé, và quan trọng hơn lợi ích thể xác. Cũng như nếu mà trong trường hợp chúng ta phải lựa chọn một bên là thân xác chúng ta và một bên là tài sản nhà cửa, thì chúng ta phải ưu tiên bảo vệ thân xác mình trước nhé, rồi mới đến nhà cửa, tức là cái vật chất của cải sau nhé. Dĩ nhiên có những người chúng ta thấy, có những người mà vì ham mê vật chất, nhiều khi người ta dám chấp nhận là chịu đau, phải không? Chịu thiệt thòi về vật chất để mà gì? Để mà giữ nhà, giữ cửa, giữ tài sản của mình, có phải không? Đấy. Thì chúng ta nhớ có câu chuyện vui ngày xưa, có cái ông đó mới mua đôi giày mới phải không? Rồi ông té nha, ông té chân máu me quá trời. Thế mà người ta thấy ông ta vẫn cứ cười, ta cứ vui, ta bệnh. Tại sao hỏi tại sao anh té đau mà máu me như thế mà anh không buồn? Thì anh nói sao? Tôi vui là bởi vì chân tôi thì đau mà bị thương thật đấy, nhưng mà cái giày của tôi nó không sao, không hư. Nó thí dụ vậy, đúng không? Thì đây là cái chuyện nó ngược đời nhá. Người này đã làm một cái điều ngược đời, trái với luân lý nhá, là đi dành ưu tiên cho cái vật chất, đúng không? Hơn là chính bản thân của mình, hơn là cái sức khỏe của mình nhá. Đấy thì đại khái để chúng ta biết là nó phải có sự lựa chọn nhá, một cái ưu tiên nào đó nhá. Cho nên chúng ta ấy, đối với tất cả những cái vật mà chúng ta phải yêu thương đó, thì chúng ta cái lợi ích thiêng liêng là trên hết nhá. Rồi đến lợi ích về thể xác, sức khỏe của chúng ta, và cuối cùng với đây những cái vật chất khác nha. Thì đấy là cái gọi là cái trật tự của Đức Phật ấy nha. Chúng ta cứ theo đấy mà xử lý nha. Tuy nhiên ta nói là trong tình huống nó đặc biệt, tình huống khẩn cấp nha, khác thường thì chúng ta sẽ có thể du di đảo lộn cái trật tự bình thường được. Nhưng mà cái bình thường mà nói thì chúng ta cứ căn cứ theo cái trật tự đó nha mà hành động. Và đó là cái điều rất là thích hợp với đạo lý và với luân lý của Chúa nữa nha.